Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công điện số 991 ngày 22 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Văn Tâm ở huyện Phù Mỹ, bà Phạm Hồng Loan ở thị xã An Nhơn và ông Nguyễn Văn Định ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Đoàn Văn Tâm ở huyện Phù Mỹ hỏi, công ty có được cho người lao động nghỉ việc vì gian dối về trình độ học vấn không? Nếu được thì cần phải báo trước bao nhiêu ngày? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 16 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động. Cụ thể, người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu. Người lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người sử dụng lao động về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu. Điểm G khoản 1 và khoản 2 điều 36 Bộ luật Lao động 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động như sau. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây. Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 điều 16 của bộ luật này khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại các điểm A, B, C, D và G khoản 1 điều này, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động như sau. Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng. Ít nhất 3 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm B khoản 1 điều này. Đối với một số ngành nghề công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của chính phủ. Như vậy, công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu người lao động cung cấp không trung thực thông tin về trình độ học vấn khi giao kết hợp đồng làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này, thì công ty phải báo trước cho người lao động theo các quy định như trên.
Bà Phạm Hồng Loan ở thị xã An Nhơn hỏi, khi mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng mà muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì hồ sơ cần làm những giấy tờ gì? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Theo thông tư số 18/2022 của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 56/2017 của Bộ Y tế quy định sau đây. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với trường hợp mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng quy định tại điểm C khoản 1 điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội, hướng dẫn tại tiết A4.123 khoản 1 điều 6 quyết định số 166 của Bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như sau. Trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S. Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện bị bệnh nêu trên. Trường hợp mắc những bệnh khác được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, hồ sơ là biên bản giám định y khoa và kết luận rõ các nội dung mắc các bệnh tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi trợ giúp chăm sóc hoàn toàn. Như vậy, người đang mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng mà muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần cần chuẩn bị hồ sơ với các tài liệu, giấy tờ theo các quy định hiện hành.
Ông Nguyễn Văn Định ở huyện Tuy Phước hỏi, công dân bị hạn chế quyền tự do cư trú trong những trường hợp nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Luật Cư trú 2020 quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân cụ thể. công dân thực hiện quyền tự do cư trú theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế trong các trường hợp sau đây. Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ, tạm giam, người bị kết án, phạt tù, nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc đang hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án. Người bị kết án, phạt tù được hưởng án treo, đang trong thời gian thử thách. Người đang chấp hành án phạt tù cấm cư trú, quản chế hoặc cải tạo không giam giữ. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, đang trong thời gian thử thách. Người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. Người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành. Người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Địa điểm khu vực cách ly vì lý do phòng chống dịch bệnh theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền. Địa bàn có tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Địa điểm không được đăng ký thường trú mới, đăng ký tạm trú mới, tách hộ theo quy định của luật này. Các trường hợp khác theo quy định của luật. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật. Nội dung thời gian hạn chế quyền tự do cư trú thực hiện theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, quyết định của cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền hoặc theo quy định của luật có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công điện số 991 ngày 22 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Công thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ ngành địa phương về công tác quản lý trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng nói chung, trong đó có nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ. Tuy nhiên, ở một số tỉnh, thành phố tại khu vực đô thị, các khu dân cư gần các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, việc quản lý của các cơ quan chức năng chưa hiệu quả để xảy ra tình trạng xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, không tuân thủ quy định của pháp luật như xây dựng không theo quy hoạch, không phép, sai phép, không bảo đảm các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, nhất là tự thiết kế nâng tầng, bố trí nhà ở thành nhiều căn hộ hoặc ngăn phòng nhằm mục đích cho thuê, mua bán, chuyển nhượng, dẫn đến nhiều hệ lụy, tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố, mất an toàn cho công trình. Để kịp thời xử lý vi phạm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn sử dụng, bảo vệ tài sản, sức khỏe và tính mạng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Công an, Công thương, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng cao trách nhiệm, tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả Nghị quyết số 164 ngày 4 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, công điện số 825 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác quản lý quy hoạch trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở riêng lẻ xây dựng nhiều tầng, nhiều căn hộ, rà soát các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở riêng lẻ, kịp thời khắc phục các tồn tại hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản trong quá trình khai thác sử dụng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẩn trương kiểm tra, rà soát, kịp thời đánh giá, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch thiết kế về phòng cháy chữa cháy, cấp phép quản lý sử dụng tên gọi đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản cho người sử dụng. tăng cường công tác lập quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, tổ chức thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức cá nhân theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 12 năm 2023. Chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp khắc phục ngay những tồn tại về phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, ban hành tài liệu hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy cho các công trình cơ sở hiện hữu khác hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao kiến thức, nhận thức của các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc chấp hành pháp luật về quy hoạch, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý sử dụng và an toàn phòng chống cháy nổ đối với công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa các thiệt hại về người và tài sản trong trường hợp xảy ra sự cố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ các công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ ở đã đưa vào sử dụng trên địa bàn để phát hiện các vi phạm về trật tự xây dựng, đặc biệt là vi phạm về chuyển đổi công năng nhà ở, vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời có biện pháp khả thi, khắc phục ngay các tồn tại hạn chế, đặc biệt là về phòng cháy chữa cháy như tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có giải pháp ngăn chặn khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn, trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn sức khỏe và tài sản cho người dân. Đối với các công trình xây dựng mới, các cơ quan có thẩm quyền của địa phương phải kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, phòng cháy chữa cháy, quản lý việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng, trật tự xây dựng theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng, chấm dứt tình trạng xây dựng sai phép, không phép. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của luật xây dựng, luật phòng cháy chữa cháy về các nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ. Tuyên truyền hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy nổ. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy của các tổ chức cá nhân có liên quan, tuyệt đối không để các vi phạm về trật tự xây dựng tồn tại kéo dài, gây bức xúc cho dư luận, ảnh hưởng đến trật tự an toàn và đời sống nhân dân, kiện toàn về tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của các cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Các bộ ngành địa phương hoàn thành công tác rà soát, đánh giá, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trước mắt lâu dài với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong quý tư năm 2023. Quý vị các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.